người thì đầy dư quyền uy giàu có, người thì bình thường cuộc sống an vui, người thì nghèo hèn cuộc sống buồn thương. Dù ở bậc cao hay là bậc thấp, dù người cao sang hay người thấp bé, cũng như nốt nhạc ở một cung đàn của Chúa mà thôi. Lạy Chúa, xin cho con biết chấp nhận cuộc đời trong mọi bậc sống khác nhau.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một đấng bảo trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí Sự Thật, đấng mà thế gian không thể đón nhận vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. Thầy sẽ không để anh em mồ côi, Thầy đến cùng anh em. Chẳng bao lâu nữa thế gian sẽ không còn thấy Thầy, phần anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống. Ngày đó anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy và Thầy ở trong anh em. Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy thì sẽ được Cha Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy. Đó là lời Chúa. Chị em, bây giờ chúng tôi gửi tặng đến anh chị em tập Psalm Nhờ Mẹ Đến Với Chúa số tháng 6 năm 2011. Đây là món quà mà mỗi thứ năm đầu tháng chúng tôi gửi tặng đến anh chị em, mỗi gia đình một cuốn. Những ai đi chung với nhau trong một nhà thì chúng ta vui lòng lấy một cuốn để nhường lại cho những người khác. Mỗi tháng thì chúng tôi in ra, tháng này là tới 36.000 cuốn. Và đi các nhà thờ trong một tháng thì chúng tôi gửi tặng cho những người đến tham dự. Còn anh chị em nào muốn thêm thì chúng ta sau lễ chúng ta mua thêm ở cuối nhà thờ để anh chị em giúp chúng tôi cùng với chúng tôi để đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho những người khác, cho loan truyền lòng thương xót Chúa cho những người khác, vì chúng tôi không thể đi hết được. Nhờ những cuốn sách này mà chúng tôi ghi nhận lại được biết bao nhiêu những ân huệ mà Chúa ban cho cộng đoàn chúng ta ở đây cũng như ở Chí Hòa và nhiều nơi khác, mà chúng tôi mới nghiệm thấy được rằng một điều, đó là nhờ chúng ta yêu mến Chúa. Và làm sao biết được rằng mình yêu mến Chúa? Đó là ta giữ giới răn của Chúa. Mà giữ giới răn của Chúa nghĩa là làm sao? Giới răn của Chúa là gì? Mười điều răn ấy tóm về hai này mà chớ: trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau là yêu người như mình ta vậy. Amen. Amen là ước gì được như vậy. Sau mỗi kinh thì chúng ta vẫn thưa amen là ước gì được như vậy. Thế thì ta giữ điều răn của Chúa mà Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng ngày hôm nay: ai giữ điều răn của Thầy mới thực sự là người yêu mến Thầy, và ai giữ điều răn của Thầy thì Cha Thầy sẽ yêu thương người ấy, và Thầy sẽ đến ở trong người ấy, và Thầy sẽ tỏ mình ra cho người ấy. Chúng ta đọc ở trong cuốn tập san này thấy được Chúa tỏ mình ra lạ lùng lắm, thưa anh chị em. Tỏ mình ra cho những người ngoại đạo. Ở đây có một em nó ở mãi với Cần Thơ, nó không có đạo, nhưng mà được một ơn chữa lành rất là lạ lùng, và nó chưa lên được, nó viết cái thư lên cảm ơn, nó cũng chưa gặp gỡ được, nhưng mà nó chỉ qua tin nhắn, qua điện thoại. Vậy mà Chúa vẫn tỏ mình ra để chữa lành căn bệnh ung thư của mẹ nó, căn bệnh mà bác sĩ đã trả về để lo hậu sự rồi. Rồi chị em đọc ở trong này sẽ thấy được những người khô khan ngồi lạnh, họ được ơn quay trở về vì Chúa tỏ mình ra cho họ. Chúa tỏ mình ra nơi những con người bằng xương bằng thịt ngày hôm nay, những con người dám yêu người khác như chính bản thân mình. Nếu chúng ta là cộng đoàn bác ái mà không thể hiện tình bác ái thì làm sao sống đúng được với cái tên gọi ấy. Vậy thì anh chị em mình là những người của cộng đoàn bác ái. Anh chị em thấy được dưới răng của Chúa là mến Chúa yêu người, cho nên anh chị em đến đây, sự hiện diện đông đảo như thế này, đó là dấu chỉ anh chị em mến Chúa, yêu nhau mấy núi, mấy sông, mấy đèo. Và nếu mà không yêu mến Chúa thì giờ này anh chị em mình 7 giờ mấy rồi nằm nhà coi tivi, phim Việt giờ vàng gì đó, hoặc là đi hát karaoke, hoặc là đi ngồi lai rai, mày ly, tao là ly, rồi tao là cha, rồi mày là con, rồi hai đứa mình là anh em. Thế thì nếu mà không yêu mến Chúa anh chị em không đến đây. Và khi đến đây dấu chỉ là anh chị em yêu mến Chúa. Và như Thánh Phaolô đó là tình yêu Đức Giêsu Kitô thúc bách tôi. Và càng ngày số lượng người anh chị em mình đến nó càng đông, và càng đông bao nhiêu thì lại là dấu chỉ cho người khác, nhất là ở vùng chung quanh này, khu vực này mà được nhà thờ được bao quanh bởi 7 cái ngôi chùa chấn ngữ chung quanh chúng ta. Mà anh chị em những người tôn giáo bạn rất là nhiều ở giữa phố chợ qua lại, mà họ nhìn thấy rằng tại sao ùn ùn người ta kéo đến đây, người ta đi tham dự thánh lễ vào giờ này, thì cái động cơ nào anh chị em đến đây có được phát gạo không? Có không? Anh chị em đến đây có được phát tiền không? Anh chị em đến đây có gặp được hoa hậu thế giới không? Và anh chị em đến đây có gặp được một minh tinh mặt ảnh hay là cầu thủ bóng đá nổi tiếng thế giới không? Không. Vậy thì anh chị em đến đây gặp được ai? Chúa Giêsu đấng giàu lòng thương xót. Vì thấy Chúa xót thương mình, Chúa yêu thương mình, cho nên mình lặn lội đến đây với Chúa. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, chính Thầy đã gọi các con. Chúng ta chỉ việc đáp lại: xin vâng, con đến, con đi. Và khi ta đến với Chúa với tất cả tấm lòng như vậy, thưa anh chị em, điều lạ lùng nó xảy ra. Nguyên cái việc mà cuốn sách này mà chúng tôi phát hành bìa sang năm thứ tư rồi, mà anh chị cứ tưởng tượng rằng một tháng là 30.000 cuốn thôi, tháng là lên tới 36.000 cuốn, mà cứ tính rẻ ra là 4.000 hoặc 5.000 đồng một cuốn, thì anh chị em thấy một tháng là cả hơn 100 triệu đồng chỉ tiền sách tặng không mà thôi. Làm sao có được chuyện đó? Vì anh chị em yêu mến Chúa, anh chị em muốn loan truyền lòng thương xót của Chúa cho nhiều người, thì anh chị em mình đóng góp chia sẻ với nhau, đỡ một gánh nặng, mỗi người góp một tay một chân, thì công việc nó được hình thành thôi. Và nhất là thứ năm tuần thứ hai vừa rồi, có anh chị nào đi cà phê Cội Nguồn không? Có ai đi không? Là chúng tôi mới thể nghiệm một hình thức loan báo tin mừng rất là dễ thương. Đấy là quán cà phê Cội Nguồn ở gần chỗ anh chị em đây, được số 40 đường Lam Sơn, phường 6, quận Bình Thạnh. Thì tôi vô quán là cà phê đó một buổi tối thứ bảy sau khi lễ lại rồi, vô ngồi uống cà phê. Ở đó họ có những ca sĩ, họ hát nhạc tiền chiến, hát nhạc trữ tình, chứ không có hát nhạc mà rẻ tiền, chứ không có hát nhạc mà anh yêu em mà em không yêu anh thì lấy người khác. Nhạc mà nghe xong rồi quên luôn. Còn đây những bài hát gọi là vượt thời gian và không gian. Thì tôi thấy những ca sĩ họ hát, hát xong thì có một anh ca sĩ, anh xuống anh chào tôi, nói cha cũng đi à? Bảo thì tôi thấy mấy anh hát hay quá à, tôi đi. rồi giới thiệu người chủ. Người chủ đấy lại là một fan hâm mộ của lòng thương xót Chúa. Mỗi thứ năm nào cô ta cũng đi, thứ năm đầu tháng thì cô ta mua cả 100 cuốn sách này, cô ta để ở cái quầy cà phê. Rồi khách đến mua uống ly cà phê hay là ăn trưa sáng gì đó, thấy cuốn sách cầm coi, thích thì đưa về, và không thích thì để lại. Cứ như thế mà nhờ vậy cô ta loan truyền lòng thương xót Chúa ở ngay quán cà phê của mình. Tôi mới thấy này hay ạ. Tôi mới bảo là như vậy thì ở đây chỉ có thứ bảy chủ nhật hát thôi phải không? Bảo vâng, thứ bảy chủ nhật tụi con mới hát, mà tụi con toàn là những ca đoàn, những người công giáo thôi. Tôi thấy anh chị hát hay, vì người ta không lăng xê lên chứ chưa chắc gì những ca sĩ nổi tiếng mà hót hay bằng. Có điều là nổi tiếng là vì người ta lăng xê lên, người ta bơm lên, chứ còn nhiều khi nó hát gì nhép. Thế thì lúc đó thưa anh chị em, tôi mới nói là vậy thì bây giờ mình có thể loan truyền lòng thương xót Chúa ở quán cà phê được không? Nói vậy cho tính sao? Tôi nói là thứ năm đầu tháng thì tôi kẹt ở đây rồi. Điều thứ năm tuần thứ hai sau khi lễ nhà thờ Chí Hòa xong, từ lúc 7 giờ đến 9 rưỡi mình hãy làm một đêm hát về mẹ. Tháng năm vừa rồi là tháng về mẹ. Tôi vẫn cho thử làm thử coi. Thì tôi bàn với các anh chị em nghệ sĩ, ca sĩ, rồi chúng tôi thực hiện một chương trình. Thứ năm vừa rồi anh chị em kéo đến đông lắm, rồi tôi đem hoa đến, hoa mà dân mẹ ở đây nè, tôi đem đến tặng cho những người khách đến ăn uống cà phê, chứ không ăn, chỉ uống cà phê hay là uống nước trà đá hay là uống cái gì cũng được. Rồi mỗi người phụ hoa và bắt đầu hát, gọi là đêm hát về mẹ. Không phải hát về mẹ Việt Nam, nhưng mà mẹ Maria. Tôi thấy họ hát hay. Rồi mọi người tham dự rất là phấn khởi. Không đủ ghế ngồi, có khi phải ngồi dưới đất, vì cái quán sân vườn mà nó bị hơi chật một chút. Và đó là cách để loan báo tin mừng. Người ta đến, người ta nghe, và biết đâu trong đó có những người không công giáo, họ cầm cuốn sách này về, biết đâu họ quay trở về với Chúa. Không phải ngay bây giờ, nhưng mà mình cứ gieo mầm ở đó, rồi Chúa làm cho lớn lên lúc nào mình không biết được. Nhưng mà ít nhất là có một sân chơi lành mạnh cho giới trẻ. Rồi sau đó chúng tôi nói vậy thì tháng sau là tháng 6, mình làm một đêm hát về cha trên trời, với chủ đề là từ trái tim đến trái tim. Tại vì là tháng trái tim, tháng 6, bảo vậy được cái ra. Thế là thứ năm tới là ngày mùng 9, đúng không ạ? Thứ năm tới mùng 9 tháng 6, chúng tôi làm một chương trình hát về cha từ trái tim đến trái tim tại Cà phê Cội Nguồn, 40 đường Lam Sơn, phường 6, Bình Thạnh. Và chúng tôi mời được anh Thế Vinh, là anh chàng guitar một tay, mời được cô ca sĩ Thủy Tiên, là cô ca sĩ mà bị dịch méo miệng thế này, mà cô ta hát rất là hay, hát nhạc trên Hôn Sơn rất là hay, hát nhạc đạo còn tuyệt vời hơn nữa. Thế thì những anh chị em nghệ sĩ công giáo đến hát về tình thương của cha trên trời, và đó là cách ta loan báo tin mừng. Tôi mới thấy được rằng là Chúa Giêsu ngày hôm nay nói một điều rất là tuyệt vời, đó là Thầy không bỏ các con mồ côi, Thầy sẽ xin cha sai một đấng bảo trợ đến ở với các con, ở giữa các con. Và chính đấng ấy mang tên là Chúa Giêsu. Lại xin Chúa cha sai Chúa Giêsu. Ngôi thứ ba đó là Chúa Thánh Thần. Và chính Thánh Thần ở giữa chúng ta, ở trong chúng ta, mới quy tụ chúng ta lại. Và ta không thể cầu nguyện được, dù nói lên một tiếng cha ơi, không thể cầu nguyện được nếu mà không có Thánh Thần. Vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải, nhưng Thánh Thần cầu nguyện nơi ta bằng những tiếng rên khôn xiết tạc. Thánh Thần hoạt động hiện diện ở giữa chúng ta. Thánh Thần ban sức mạnh cho anh chị em để ra đi mà thực hiện điều răn của Chúa, đó là mến Chúa, yêu người. Thánh Thần thúc đẩy chúng tôi ra đi những vùng sâu vùng xa để loan truyền lòng thương xót của Chúa. Và Thánh Thần thúc đẩy chúng tôi đến quán cà phê ấy để mà hát về Chúa, hát về mẹ cho những người thời nay, những người mà có thể là họ chưa biết Chúa, những người vô thần, những người chưa nghe về Chúa. Ngày hôm nay ta không nói về Chúa, nhưng mà ta hát về Chúa cho họ, ta đưa sách cho họ, và họ cảm thấy có cái gì đó thu hút họ. Hay là những người bạn trẻ công giáo ngày hôm nay các bạn kiếm một sân chơi lành mạnh không có đâu. Các bạn chỉ thấy là nhan nhãn những phim bạo lực rồi giật rồi nhảy rồi lắc rồi thì đá thì đủ thứ hết. Mà các bạn có được một sân chơi ấy, tôi nghĩ rằng đó là một cái điều tuyệt vời. Và ngày thứ 6 đầu tháng, chúng tôi cũng có một sân chơi tại nhà thờ Công Lý cho giới trẻ. Như các bạn đọc ở trong đây thấy điểm hẹn Giê-xu. Và chúng tôi thực hiện sang năm thứ 3 rồi, với những hình thức rất là mới lạ mà người trẻ ngày hôm nay họ được thu hút đến. Lúc thì họ có cây nến, lúc thì họ có cục đá, lúc thì họ có viên vải đỏ, lúc thì họ có bông hoa rồi bông sao đủ thứ hết. Họ cầu nguyện bằng cái đó. Thứ 6 này tôi cho họ cầu nguyện bằng cái giải đỏ vì là tháng thánh tâm. Thì thưa anh chị em, thánh thần làm những cái điều đấy, và thánh thần đổi mới chúng ta trong suy nghĩ, trong hành động, trong cung cách phục vụ, để chúng ta thấy rằng sức sống của giáo hội phải mới, phải làm cho những người trẻ được không trở thành những bà già, và làm cho những ông bà già luôn luôn tươi trẻ. Đấy là sức sống của giáo hội, đấy là thánh thần mà Chúa Giêsu sai đến. Và hôm nay thánh thần ấy cũng thúc đẩy chúng ta gặp gỡ những chính nhân. Không biết là hai chị đã đến chưa? Vâng, xin mời một chị lên trước. Vâng, chúng ta cho một tràng pháo tay gặp gỡ chị ấy. Chị hai ngồi trên này luôn đi con. Ngồi trên này, lên lên đi con. Nào lên, lên lên. Anh chị em thắc mắc làm sao tôi đưa bà bầu lên đây. Nó lạ lắm thưa anh chị em. Tôi nghe xong mà tôi vẫn còn thấy nó giống như là chuyện cổ tích. Vì Chúa Thánh Thần làm những điều rất lạ lùng. Những chứng nhân mà chúng tôi có để giới thiệu với anh chị em không phải bởi chúng tôi sắp đặt sắp xếp, nhưng mà Chúa Thánh Thần ban cho, Thánh Thần sai đi thì mới đến và mới nói được. Mà nếu mà không có Chúa ban, Thánh Thần không sai, không gửi đến, tìm mờ mắt không ra một chứng nhân. Mà ngày hôm nay người ta tin vào những chứng nhân hơn là những lời nói, người ta tin vào những gì thực hành hơn là những gì lý thuyết. Vì thế mà chúng tôi cầu nguyện và xin Chúa Thánh Thần gửi đến cho anh chị em những chứng nhân. Chúng ta nghe người chị em này chia sẻ.
Xin chào cha và cộng đoàn. Con tên là Maria Nguyễn Thị Minh Thu, ở giáo xứ nhà thờ Đức Bà. Em bé này là 34 tuổi. Em bé này là đứa thứ hai của đứa thứ hai của con. Bữa nay là được 29 tuần. Thì cách đây lúc 24 tuần á, thì đi khám định kỳ á, thì bác sĩ siêu âm phát hiện là đa ối. Nhưng mà hỏi bác sĩ là đa ối này thì là như thế nào, có nguy hiểm gì không, thì bác sĩ không có nói gì hết, mà chỉ hẹn là 4 tuần sau tới khám. Thì vợ chồng chị con thì thấy nghĩ là chắc phải có một cái vấn đề gì đó, nên đã qua, đã nhờ một bác sĩ bên Tiểu Dũ siêu âm lại. Thì người ta siêu âm thì người ta phát hiện là đầu em bé này là nhỏ. Theo dõi cái đầu nhỏ, tại vì cái đầu nhỏ này nó ảnh hưởng tới cái phát triển trí tuệ của em bé. Lúc đó thì thấy hai vợ chồng cũng buồn lắm ạ, đến nhưng mà vẫn chưa tin. Phải nhờ thì giờ đi siêu âm ở một bác sĩ nữa, là bác sĩ trưởng khoa của bệnh viện Từ Dũ, trưởng khoa siêu âm của bệnh viện Từ Dũ. Thì bác sĩ này cũng khẳng định là em bé là đầu nhỏ. Lúc đó cái vòng đầu là 214 mm ở tầng thứ 25, như vậy là nhỏ. Và sau đó bác sĩ có cho là cho chọc ối để kiểm tra coi là có bất thường về di truyền hay không. Và hẹn hai tuần sau siêu âm. Lúc đó thì ông xã cũng lo lắng, có hỏi lại bác sĩ là trường hợp này là như thế nào. Thì bác sĩ bảo là nếu mà phải chờ kết quả chọc ối, nhưng mà nếu như mà cái kết quả chọc ối nó bình thường đi chăng nữa mà cái đầu em bé sau 2 tuần siêu âm mà nó vẫn nhỏ thì cũng khả năng là phải là bỏ. Thế thì hai vợ chồng lúc đó cũng buồn lắm ạ. Xác định là tâm lý là coi như là chuẩn bị cho cái tình huống là xấu nhất rồi. Nhưng mà cũng may là trong những cái lúc mà mình khó khăn nhất thì có người nhà động viên an ủi và cầu nguyện giúp cho, và bản thân con là cầu nguyện cho em bé, là cầu nguyện ngày đêm luôn đó. đêm lúc nào thức tỉnh như vậy là cũng cầu cầu nguyện cho em bé. Và mẹ con thì cũng hay đi nhà thờ chỗ chị Hòa á, thì có kêu là nhắn tin cho cha đi, nhờ cha cầu nguyện, cha cầu nguyện cho em bé. Thì bữa nhắn tin đó là xong rồi, sau đó là đến cái bữa nhắn tin là đến bữa sau là cái tuần tháng 7 là con đi siêu âm lại đó. Thì bữa vô siêu âm thì bác sĩ siêu âm khám lại thì nói là em bé hết bị đầu nhỏ rồi, vòng đầu nó tăng lên là 243 mm. Dạ, nhân đây là con cũng cảm ơn cha và cộng đoàn, với lại con đã trải qua cái cảm giác mà mình phải nghĩ tới cái cảnh mình phải bỏ em bé thì cảm giác rất là đau lòng. Nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho tất cả các thai nhi luôn luôn được khỏe mạnh mình nha.
Cha. Đó được mấy tháng rồi? Thì con bao nhiêu thì con sinh?
29 tuần là khoảng 7 tháng rồi chứ. Thì khoảng giữa tháng 8 là sao?
Bây giờ là bình thường khỏe mạnh.
Dạ.
Hallelujah. Cảm ơn con nhiều. Thưa anh chị em, đấy, Thánh Thần làm chuyện ấy, Thánh Thần sai người chị em đấy đến để giữ chúng ta, để cho mình thấy rằng ngày hôm nay có rất là nhiều trường hợp người ta đã phá thai, người ta đã giết thai nhi từ trong bụng. Có khi chỉ một cái chẩn đoán rồi bảo rằng nó bị đau, rồi nó bị rubella, rồi nó bị thế này thế khác, rồi phá bỏ. Và tôi gặp không ít là cả 100 trường hợp là như vậy. Và cuối cùng tôi nói cứ giữ lại, cứ cầu nguyện, rồi Chúa sẽ ban ơn. Và như người chị em vừa mới chia sẻ, chỉ đúng một tuần sau thôi, từ một cái nguy cơ là nó bị đầu nhỏ, tức là bị đau, mà sinh ra thì có thể là bại liệt hoặc là dị tật bẩm sinh. Và thường là người ta khuyến khích, có khi người ta ép là phải phá bỏ cái thai đó đi. Mà chị ấy nhờ người mẹ đến cầu nguyện, và cộng đoàn chúng tôi đã cầu nguyện, và một tuần sau đi siêu âm lại. Mặc dù trước đó là 3-4 người bác sĩ đã chuyên môn lắm rồi, siêu âm mà xác định 100% là như thế. Một tuần sau chị đã sống trong một cái khủng hoảng ghê gớm lắm. Bây giờ nói cười được như vậy, nhưng mà chắc chắn trước đó là chỉ có nước mắt thôi, đúng không ạ? Nước mắt thôi, lo buồn. Bây giờ mình bỏ nó thì không đành vì mai cội phá thai, mà nuôi nó sinh ra mà nó bị dị tật từ bé, nó bị đau như vậy thì lớn lên suốt đời nó cũng khổ. Cho nên đó là cái tâm trạng của nhiều người mẹ ngày hôm nay. Họ đến với tôi cứ đặt tay cũng cầu nguyện, và dường như chưa có em nào mà nó bị sinh ra mà dị tật. Nó khỏe lắm. Tháng sau còn một em nữa, nó to lắm, mà tôi bế nó nặng lắm. Từ sau tháng sau tôi sẽ bế nó đến đây cho anh chị em thấy. Nó bây giờ nó được 15kg rồi. Lúc đó là người ta tính bỏ nó đi rồi đó. Mà người mẹ bị cách ly luôn rồi. Rồi lúc mà sinh ra, nó vừa bị tim, vừa bị gan, vừa bị phổi, vừa bị thận. Sinh ra rồi nó còn định như vậy, và mẹ không được gần con. Ấy thế mà Chúa đã chữa lành qua lời cầu bầu cử của mẹ và cầu nguyện của cộng đoàn. Tháng sau tôi sẽ bảo mẹ nó bế đi. Và bây giờ chúng ta gặp gỡ một chứng nhân thứ hai. Thưa anh chị em, bây giờ cái căn bệnh mà mọi người đều sợ, bản án tử hình, án treo là bệnh gì? Ung thư. Tôi nhận được một ngày trung bình là khoảng từ 200 cho đến 300 cái tin nhắn và hơn 100 cú điện thoại. Trong đó thì có hai vấn đề mà người ta xin cầu nguyện nhiều nhất. Đó là cha ơi, chồng con ung thư, bố con ung thư, mẹ con ung thư, em con ung thư ngực, ung thư cổ họng, ung thư phổi, hầu hết là ung thư và ung thư. Cái thứ hai là xin ơn được trả nợ, nợ nần, làm ăn thất bại, nợ nần. Hai cái vấn đề ấy chúng tôi nhận được biết bao nhiêu. Hôm nay một trong những con người đã được Chúa chữa lành khỏi bệnh ung thư sẽ lên chia sẻ với chúng ta. Mấy chị em trong một tràng pháo tay để gặp gỡ người chị em ấy.
Kính thưa cha và cộng đoàn, con là Maria Đặng Thị Hằng, con thuộc giáo xứ Cầu Kho. Con 50 tuổi ạ. Dạ, con làm may ở nhà. Thưa cha và cộng đoàn, con đến giáo xứ Chí Hòa, con cầu nguyện vào tháng 9 năm 2009. Thì lúc đó thì con cũng dẫn dắt được một số người tới để cầu nguyện. Cho tới khi đến, con cũng không bỏ ngày nào đâu ạ. Mà qua những lần đi lễ như vậy thì chúng con gặp nhau rồi cũng thân thiết với tất cả những anh chị em ở từ nơi xa, chẳng hạn như Lâm Đồng. Rồi chúng con giờ trở thành chị em thân thiết đi trong gia đình á. Thế thì đến tháng 8 thì con cũng được Chúa xót thương và ban cho con biết được căn bệnh của con. Con rất là bình thường, nhưng hôm đó thì con lại đặt tay lên bụng mà con lại thấy có một cái cục ở bụng mà con cũng chẳng hiểu làm sao cả. Thế thì nhà mới bảo đi khám tổng quát hết. Thì lúc đó thì bác sĩ lên từ Dũ, thì bác sĩ mới khám xong rồi chuyển con lên ung bướu luôn. Con cũng nghe thấy con sợ quá, con chẳng biết làm sao con lại phải chuyển lên ung bướu. Thì lên đó thì người ta cũng cho nhập viện và phải bắt là phải mổ luôn. Thì lúc đó lại vào dịp lễ Đức Mẹ Trên Trời, cho nên là con xin ngoại chú để con đi lễ xong rồi con mới vào nhập viện. Thì từ lúc đi khám bệnh cho tới lúc lên bàn mổ thì trong vòng có một tuần, thì mọi sự là Chúa lo liệu hết, cho nên là con đến đâu là làm cũng rất là nhanh lẹ. Thế khi mà vào đến bệnh viện thì hành trang của con á, là con đem cuốn nhờ về đến với Chúa này, về lòng nhân hậu của cha. Để khi đến mình cầu nguyện ấy, thì lại những người cùng công giáo lại nghe thấy vậy, cứ lần lượt tìm đến ấy, tức là cùng nhau cùng cầu nguyện lúc 3 giờ chiều ấy. Thế thì khi mà con lên lần mổ, con cũng kịp lần hạt chuỗi mân côi, rồi sau đó đến lòng thương rất Chúa rồi bắt đầu đến lượt của con ấy. Thế khi con mổ xong thì mọi người được xuất viện, thì con lại cũng không được xuất viện, con sợ quá, không biết là mình làm sao, rồi lại bị chuyển sang cái khoa hóa trị. Thế là con phải hóa trị 6 mũi. Thì khi mà mổ xong thì bác sĩ nói là trường hợp này sao lại đặc biệt thế? Tại vì lúc đó con phát hiện là con đã là giai đoạn 2 rồi đấy. Thế bác sĩ nói là trường hợp này rất là đặc biệt. Tại vì làm sao ấy mà đã có những cái màng vậy rồi mà lại bóc rất là lẹ làng, không bị dính. Thì con lúc đó con cũng biết con tạ ơn Chúa, chỉ có Chúa mới làm những điều kỳ diệu đó mà thôi. Thế thì khi truyền 6 mũi thuốc thì tới mũi thuốc thứ 3 thì con mệt mỏi lắm. Thì mỗi lần mà truyền thuốc thì ai mà đến thăm những ngày đó thì tưởng là con ra đi rồi đấy, không còn nhúc nhích được, nhưng mà con vẫn nằm con cầu nguyện 3 giờ chiều. Mình không đọc được nhưng mình đọc ở trong đầu thôi. Lạ kỳ lắm, mỗi một lần đọc xong thì con lại ngồi dậy được, mà cứ từ từ Chúa lại lưng đỡ. Thế khi 3 mũi rồi con mệt không chịu nổi, đau đớn cả tâm hồn đến thể xác con, mà con nhất quyết là con không có đi nữa. Thế thì mọi người khuyên bây giờ bằng thế nào thì bây giờ thì vậy, nhưng mai mốt Chúa với Đức Mẹ ban cho lại quên đi những cái đau đớn đó. Thì đúng như vậy đó, khi mình cầu nguyện Chúa lại ban cho. Thế thì con cố gắng 3 mũi rồi con lại đến nhà thờ xin cha chúc lành, rồi con bước vào nhà thờ mà nước mắt cứ chảy tong tong. Con tưởng là con không được đến nơi thánh đường để mà nhìn thấy Chúa với Đức Mẹ, thì thánh thần xe thì cha với cộng đoàn nữa. Thế là con về con tiếp tục. Mũi thứ 3 thì bị sụt hết bạch cầu luôn. Xong tới mũi thứ 5 thì bắt đầu hủy diệt hết hồng cầu. Rồi con mà thôi thế này thì con ra đi thôi. Con không chịu được. Nhưng mà muốn trong trường hợp nào nữa thì mình cũng vẫn tin thác vào Chúa và phải cầu nguyện. Thì con cứ nằm trên giường bệnh 6 tháng. Thì con vẫn nhờ anh chị em trong gia đình, rồi là anh chị em bạn bè đến để con viết lá thư để nhờ cha mấy cộng đoàn cầu nguyện. Thế Chúa mới ban cho con, cứ từ từ là con qua được hết mọi sự. Thì con biết rằng Chúa lúc nào cũng ở bên mình, nâng đỡ và bổ sức cho mình để vượt qua những cái lúc mà bệnh tật khó khăn như vậy. Cũng như bài giảng hôm nay ấy, ai yêu mến thầy, thầy sẽ tỏ ra cho người đấy, đúng là con cũng được điều như vậy đấy. Thì con xin cộng đoàn bất cứ mình bệnh tật hay là gặp một những cái điều gì trong cuộc sống thì mình nên tin thác vào Chúa nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ, thì Chúa sẽ ban cho. Bây giờ để nói là Chúa sẽ ban cho con rất là nhiều hồng ân, nhất là cái hồng ân lớn nhất là con đã được từ cõi chết trở về. Mà để nói lên được cái tình thương bao la của Chúa, con xin phép cha và cộng đoàn này, chúng con cùng hát bài bao la tình Chúa.
Mm-hmm.
chị ấy là tóc thật hay tóc giả. Thì thường là người ta vô hóa chất là chị em biết là phản ứng phụ là tóc nó rụng hết và khó có thể mọc lại được. Thì người ta đang thắc mắc là biết tóc nó thật hay tóc giả.
Kính thưa cha và cộng đoàn, đây là tóc thật của con đấy ạ. Tại vì con hóa trị thì nó cũng rụng ít thôi. Bởi vì khi con làm bất cứ một việc gì ấy, thì con đều cầu nguyện. Thì lúc đó là thường người ta vào một mũi thuốc người ta đã rụng hết rồi. Nhưng mà con thì rụng từ từ. Tại vì khi đó thì con có cầu nguyện với Chúa, với Đức Mẹ là xin Chúa hãy giữ gìn những cái sợi tóc của con. Tại vì khi mà con rụng hết ấy, thì con sờ lên cái đầu con chọc ấy, thì con lại thấy cái bệnh của con sợ lắm. Thế thì người bạn của con có đi tới Đức Mẹ là Mã Bến Tre và con có giận, con dặn là đem cho con chai nước lơ Đức Mẹ về để con uống xin Đức Mẹ chữa bệnh. Thế là khi con uống thì con cầu nguyện và khi còn những cái giọt cuối cùng á thì con lại xoa lên tóc của con là xin mẹ giữ gìn và ban cho tóc của con là tiếp tục là mọc, thế là con không có bị rụng mấy. Bất cứ điều gì chúng ta tin thác vào nơi Chúa và chỉ cầu của mẹ là Chúa sẽ ban cho tất cả chúng ta là hồng ân.
Vâng, xin cảm ơn chị rất là nhiều. Xin Chúa chúc lành cho chị. Chúng ta hallelujah. Hallelujah. Tạ ơn Chúa vì những điều lạ lùng mà Chúa làm. Và thưa anh chị em, Chúa nói rằng ai yêu mến Thầy thì giữ điều răn của Thầy. Mà điều răn của Thầy đó là yêu thương nhau. Yêu thương nhau là biết chấp nhận nhau. Yêu thương nhau là biết quan tâm đến nhau. Yêu thương nhau là biết chia sẻ cho nhau. Như người chị em ấy nói là khi đến nhà thờ Chí Hòa, người ta hay là ở đây, anh chị em đa số là những người từ những xứ khác đến, thập phương đến, mà họ quen nhau được. Người thì ở miền núi, người miền biển, vậy mà họ gặp nhau, họ có thể chia sẻ, hỏi thăm nhau được, không phải là người dưng nước lã nữa. Đó là thực hiện điều răn của Chúa. Và một điều cụ thể nữa đó là biết chia cơm sẻ áo cho nhau. Chính vì thế mà mỗi tháng chúng tôi mới có dịp để mà đi công tác bác ái được. Chính vì thế mà mỗi ngày những người chị em bệnh ung thư như thế này thì mỗi ngày chúng tôi có 70 phần cơm cho những người ở những tỉnh mà họ nghèo, không có đủ tiền thuốc và không có đủ tiền ăn. Và mỗi năm thì chúng tôi có những phần học bổng cho những em học sinh nghèo, hiếu học và học giỏi. Sắp tới thì xem nào thấy những em nào học giỏi mà không có điều kiện thì giới thiệu có cho sĩ xác nhận thì chúng tôi sẽ giúp phần học bổng ấy cho năm học 2011-2012. Rồi chương trình tiếp sức mùa thi bắt đầu từ cuối tháng 6 và hết tháng 7. Anh chị em nào có những người thân mà không có nhà, không có nơi tạm trú, không có chỗ ăn chỗ ở thì giới thiệu với chúng tôi. Trong cuốn nhờ mẹ đến với Chúa, chúng tôi đã ghi những địa chỉ ấy và nơi để liên lạc. Anh chị em giới thiệu, không công giáo không sao cả. Hầu hết là những người không công giáo vì ở tỉnh thành, họ đến họ đâu có biết ai. Và họ ngạc nhiên vì thấy rằng tại sao được những người công giáo tiếp đón đồng hậu như vậy. Thậm chí mà họ bảo là tưởng như là mơ, vì họ nghe nói rằng lên thành phố thì lừa lọc lắm, không biết tin vào ai. Khi chúng tôi ra ngoài bến xe chở họ, họ không dám leo lên vì họ sợ chở đem đi bán. Mà đem vào nhà mà cho họ ăn ở không tính tiền, họ còn ngạc nhiên. Họ cứ sợ là đánh lừa, không biết là cuối tuần hay cuối tháng phải trả bao nhiêu, rồi chở đi thi, chở đi về, họ cũng không tạm hiểu được. Thì nhờ sự đóng góp chia sẻ ấy mà mới chiều hôm nay thôi, chúng tôi nhận được một lá thư rất là dễ thương về tình bác ái chia sẻ như thế này. Kính thưa cha Long, con là Anne Maria Nguyễn Thị Thận, là người quét rác ở nhà hưu dưỡng giáo phận Xuân Lộc. Các cha cố hưu sai con đi làm việc bác ái cho người nghèo. Khi nhận tiền từ tay các cha cố hưu trao mà lòng con không sao cầm được nước mắt. Nhìn tấm lòng cao cả, sự hy sinh của các cha già đã về hưu khi tuổi đã cao mà vẫn không nghĩ đến bản thân mình, luôn nghĩ đến người nghèo. Xung quanh nơi con ở cũng có nhiều người nghèo. Trong 3 năm con thấy cha gửi đến những mảnh đời gặp khó khăn. Cha đi nơi nào, lòng thương xót của Chúa qua mẹ lan tỏa đến đó. Nay con kính trao cho số tiền là 2 triệu đồng của các cha già hưu ở nhà hưu dưỡng giáo phận Xuân Lộc để cha gửi đến người nghèo. Con Anne Maria Nguyễn Thị Thập. Không có tay nổi nữa đúng không thưa anh chị em? thì chúng ta thấy là hầu hết mình là đi thăm các cha hưu, tặng quà các cha hưu. Đây chính các cha hưu gom góp tiền cỏ cõi của mình. Giờ này một mình một bóng thôi, một cõi đi về thôi. Ngày xưa thì kẻ đón người đưa, lúc đang làm cha sở, lúc đang làm cha giám đốc, bao nhiêu người cung phục. Còn bây giờ thì tự mình lo cho bản thân mình. Ấy thế mà tuổi già đó, sức khỏe không còn đó, mà vẫn còn một tấm lòng biết nghĩ đến người khác, mà từ Xuân Lộc mà gửi đến tận đây tôi để mà gửi trao cho những người nghèo. Anh chị em thấy quá sức là dễ thương. Một lá thư khác: thưa cha, con là Maria Nguyễn Ngọc Thiên Tú, anh con là Thiên Quốc, con là thiếu nhi của giáo xứ Hòa Hưng. Hai anh em con cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho chúng con thi tốt trong kỳ thi vừa qua. Ở giáo xứ chúng con tháng nào cũng tổ chức cuộc thi đố vui giáo lý. Con làm bài tốt nên được các anh chị giáo lý viên tặng cho mấy cuốn tập. Anh con cũng được nhà trường tặng mấy cuốn tập. Chúng con muốn gom lại tặng tất cả cuốn tập vở này cho các bạn nghèo. Xin cha chuyển cho các bạn khó khăn giúp chúng con. Xin cha và cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho chúng con làm bài tốt trong kỳ thi sắp tới. Con xin cha cầu nguyện cho bố mẹ con mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc. Chúng con cảm ơn cha. Nguyễn Ngọc Thiên Tú và Thiên Quốc. Đọc xong tôi thấy lòng mình nó vừa vui và vừa có chút nào đó bùi ngùi. Bùi ngùi là vì khi anh chị em thấy chúng tôi đi làm việc bác ái với những số tiền rất lớn như thế, tưởng rằng có nhiều đại gia đỡ đầu lòng, nhưng thưa không, không hề, không hề công ty nào hay là đại gia nào đỡ đầu, mà toàn là những em bé vậy. Toàn là những người già, toàn là những bà cụ, toàn là những em công nhân, toàn là những người mà lá rách, đùm lá nát và lá nát, đùm lá tè tua. Đấy thưa anh chị em, mà chính như vậy mà 4 năm vừa qua cũng như 2 năm ở đây, tôi thấy được những tấm lòng của anh chị em chia sẻ như vậy. Và đó là thánh thần làm việc. Còn đại gia thưa anh chị em, họ có một cái máy bay riêng, họ có mấy cái resort, rồi có mấy trăm căn nhà Phú Mỹ Hưng rồi đủ thứ khác. Vậy mà mỗi lần chúng tôi gọi điện thoại, tháng này tôi đi, anh có giúp gì được không? À cha đó hả, hôm nào cha khỏe đến nhà con chơi nhá. Ừ, dạ vâng, hôm nào tôi rảnh tôi ghé anh. Nhưng mà tôi đang bận vì tôi đang chuẩn bị cho chuyến công tác bác ái. Anh có gì giúp cho các em học sinh vùng sâu vùng xa, học bổng hoặc là những người nghèo? Ơ vậy hả cha, Giê-xu cha làm hay quá, nhưng mà rất tiếc, lúc này con đang khó khăn lắm. Nghe mà nó xót xa lắm với chị em. Tôi chẳng cần tiền của họ, nhưng mà tôi thương, tôi xót cho họ. Vì cái tấm lòng của họ nó quá nhỏ so với cái đồng tiền của họ. Kho tàng họ to, mà Chúa bảo kho tàng có con ở đâu thì lòng các con ở đó. Họ không thực hiện được điều răn của Chúa, cho nên Chúa không tỏ mình ra cho họ được. Và chỉ có tiền tỏ ra cho họ, quyền tỏ ra cho họ, nhà cao cửa rộng tỏ ra cho họ mà thôi. Xin anh chị em chúng ta cầu nguyện cho họ. Và hôm nay chúng ta cũng cầu nguyện cho những em học sinh thì tốt nghiệp. Hôm nay, mai còn không? Còn 3 ngày phải không ạ? Tôi thấy rất nhiều em và rất nhiều phụ huynh nhắn tin cho tôi liên tục từ hôm qua đến ngày hôm nay. 12 giờ đêm, 1 giờ sáng cũng vẫn cha ơi cầu nguyện, cha ơi cầu nguyện. Thì chúng ta cầu nguyện cho các em để được Thánh Thần soi sáng hướng dẫn. Các em làm bài cho tốt, đạt những kết quả như là công sức các em đã bỏ ra học hành.